đang nói về cái phần mà nói ngũ hành nó đều là không cả. Lần trước mình nói, bắt đầu nói là cái ngũ hành là nó khởi lên từ cái chân không, và nó khi nó biến mất rồi, cái thân nó hết rồi thì nó trở về lại với chân không. Đó là dạy cho những người thế gian. Có nghĩa là cái này lời dạy cho những người phàm phu. Mình không nên quá chấp trước về những cái tướng, chấp tướng. Đó là cái quan niệm trong Kinh Kim Cang nói như vậy. Nói cách khác, nói nôm na đó là người Hoa có cái câu tất cả mọi sự đều là giả. Tất cả mọi sự đó đều là giả hết đó. Không nên quá chấp trước, đừng có quá chấp trước, vì cái sự chấp trước nó khiến cái vị khổ, cái vị mà bị khổ sở, bị dày vò, tại vì còn quá chấp trước về cái ngũ ấm. Cái vị mà khi mà khổ sở đó là cái vị phải khám, phải hiểu rằng đó, là cái khổ sở đó là do cái sự chấp trước của cái ngũ ấm của mình. Cái thầy mới nói đó là một cái sự khám phá rất là quý báu cho cái nhân loại này. Tại trước khi Đức Phật mà đắc đạo đó, đó. Tại vì sao như vậy? Tại Đức Phật á bỏ qua một cái tuổi trẻ của ngài đó, lúc còn trẻ đó đã biết là mình là khổ sở, biết là tất cả mọi người là khổ sở, mà không biết bằng cách nào mà giải quyết cái khổ sở đó được. Mặc dù lúc tuổi trẻ sống trong cái xa hoa, sống trong cái sung sướng, mà vẫn cảm thấy khổ sở, được cha mẹ mình thương yêu, được những cái người mà đi hầu hạ nó rất là cung kính, rất là kính mến, mà như vậy mà vẫn thấy khổ sở như thế. Mặc dù Đức Phật giống sống lúc trẻ nó rất là khổ sở, mặc dù biết mình khổ mà không biết cách nào mà chấm dứt cái khổ đó hết. Nên thời đó đó, cái nhân loại chỉ biết rằng muốn hiểu cái khổ đó là phải xuất gia, phải làm người sa môn. Thời từ xưa đó, cái sa môn là người mà ly gia các ái, mà người ta đi lang thang để mà tu, đường tu người ta như vậy thôi. Rất nhiều người làm như vậy, ngày nhiều làm như vậy và cuộc đời nhiều người rủ nhau mà làm như vậy, đò họ cũng không đoạn được cái khổ. Đức Phật cũng vậy, trở thành sa môn và tu nhiều năm, gồm có trong đó, trong mấy năm đó có 6 năm trời ở Tuyết Sơn. Nói về Tuyết Sơn thì nó chỗ đó là mát và lạnh, chứ không có nóng như ngày hôm nay ở Rosemary. Mặc dù như vậy mà tu khổ hành 6 năm trời, da bọc xương, mặc dù như vậy mà cũng không thể nào liễu cái khổ như được. Quý vị thấy nó khó khăn như vậy đó. Bây giờ nói cho quý vị biết á, Đức Phật sau mình khổ sở biết khi mình hiểu được cái ngũ ấm như vậy, nó cái gì là cái ngũ ấm này, nó là cái ổ khóa, cái chìa khóa để mà nó mở ra cho sự giải thoát, mở cái cửa cho sự giải thoát. Cái vị không có quay khinh khỉnh, quay là chuyện quá tầm thường. Đây là cái thái độ của nhân loại. Cái vị thấy không? Một cái sự hiểu biết nó tuyệt vời như vậy đó, muốn liễu cái khổ. Thành ra cái chiều chính của cái muốn liễu khổ mà đắc lạc đó là phải thấy cái ngũ ấm mình là không. Đó. Ngũ ấm không, dai không, nghĩa là quý vị phải xả bỏ tất cả những cái chấp trước về cái ngũ ấm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Phật giáo như chừng đó thôi thưa quý vị. Bởi vì chúng ta tụng cái tâm kinh này mỗi ngày. Mỗi ngày nó tụng mấy lần. Để mà trồng cái chủng tử, để mà bỏ, xả bỏ cái chấp trước và cái ngủ ấm. Câu hỏi là rõ ràng là chúng ta đó là ai cũng chấp trước về cái ngủ ấm khi còn sống, nhưng điều sau khi mình chết đó, có chấp trước hay là không? Bến Tre, mà sao mà biết được? Cô Bến Tre cô trả lời đó, là bây giờ người nào có mật mã, bây giờ mỗi người có một cái tên đặc biệt hết, để mà cái danh tiếng của việc nó không bị bêu xấu khi mà thầy nêu ra những cái lỗi lầm của cái việc. Thằng cái cô Bến Tre có cái bệnh này, ha. Còn cái người mà khác nói những việc là gì ha, nó rất là khôn ngoan. Thầy hỏi thì thầy gọi là mình nhử thì nó có trả lời, để nó lồ cái tiếng ra, để lần sau người ta nghe cái giọng cái người này chắc là giống như cái người mà biên soạn cho thầy đó. Hả? Cái transcribe tiếng Việt là gì ha? Theo người ta nói, theo sách vở thì nói là cái ngủ ấm, cái trung ấm thân đó là vẫn còn chấp trước vào. Đó đúng. Tại sao như vậy? Tại vì sau khi mình chết đó, mình trở thành con quỷ. Trung âm thân chỉ là cái con quỷ thôi. Khi mà quý vị chết á, quý vị trở thành con quỷ. Con quỷ nó có cái tên rất là đặc biệt, cái tên rất là dễ thương, trung âm thân. Sau khi quý vị chết á, quý vị thành con quỷ. Rồi chúng tôi cái Phật giáo mới rất là lịch sự mới gọi cái tên là trung âm thân. Con quỷ á, đặc biệt con quỷ là sao? Nó rất là chấp trước về cái thân của mình. Thành ra cái sự thật là sau khi quý vị qua đời đó, quý vị sẽ trở thành con quỷ. Mà con quỷ này thường thường nó có những chấp trước và nó còn nặng nề hơn lúc trước. Và nếu sự thật là khi mà quý vị thành trung ấm thân đó, là quý vị thường thường trở thành thành con quỷ. Và nó cái sự chấp trước của con quỷ này nó còn nặng nề hơn trước mình còn sống. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình chết rồi á, những cái chủ nợ mình nó mới tới nó đòi. Và những cái người mà kẻ thù mình nó thực sự nó tới nó trả thù, lúc đó mình yếu nhất. Hằng bây giờ cái cô mà sao chép cho thầy đó, cô tin tưởng rằng là cô dùng cái trí của cô để mà điều khiển được, tự chủ được cái ngủ ấm của mình. Để khi mà chết rồi đó, hoàn toàn nó khác hẳn, mình không còn cái tự chủ nữa. Và những cái người kẻ thù không đợi đội trời chung của mình đó, đó nó mới tới, nó làm thịt mình để cho mình đọa. Đây là một cái tương lai sáng làng mà chúng ta ai cũng có thể hưởng thụ khi mà mình qua đời. Mình có thể thiền mới mình có thể tu hành khi mình làm quỷ không? Câu hỏi là rất là hay. Nhất là khi mình thành cái trung ấm thân đó, mình có thể làm tu hành hay là mình có thể thiền được không? Thiền thì không được. Tại sao vậy? Cái này, câu hỏi này đó, là ám chỉ rằng là quý vị đã biết thiền, cái phương pháp thiền trước khi mà tu. Là này câu hỏi tính ra lời đầu tiên hết. Nếu trước giờ quý vị chưa bao giờ thiền á, những người ta bận rộn quá, mình tới cái nhà hàng để làm việc, tại vì mình bận rộn quá đó. Thì mình có thi giờ để mà thiền thôi. Thì làm sao lúc đó mà chết mình thiền kịp? Ngồi trong nghe thầy giảng kinh mà cái chân nó đau quá, than phiền. Sau khi cái vị chết, cái khổ sở cái vị nó còn nặng nề hơn là cái đau chân bây giờ. Cái đau nó khổ sở hơn nhiều. Và còn những người biết thiền thì sao? Những cái người biết thiền được. Ví dụ cái người mà có thể ngồi dưới một tiếng đồng hồ mà chân nó còn đau. Cái vị giống như lúc mình làm trung ấm thân đó, cái này nó sự thật. Bây giờ cái vị ngồi mà chân nó đau, mắt nó chạy ròng ròng. Giờ thầy bắt cái vị dụ cái vị ngồi thiền, chân nó đau quá là tha muốn la hét rầm rầm, khóc lóc lên. Sau khi cái vị chết đó, cái vị trở thành cái trung ấm thân. Thì lúc đó giống như cái vị ngồi trong tù đó, cả ngày Tại vì kỳ có rất đủ thì giờ để mà, rất nhiều thì giờ để mà thiền. Nếu cái việc ngồi cũng được một tiếng đồng hồ mà nó đau rồi, làm sao cái nghĩ cái việc ngồi thiền được bao lâu? Nên tốt nhất cái việc chịu khó mà tập ngồi chiếc già thì thiệt là lâu. À, bây giờ nói em tin, sau khi mà con chết thì con sẽ thấy à, cái ông bệnh hóa không có gạt con đâu. Con quỷ đâu có đau đâu. Quỷ mà sao nó đau được? Nó đói và nó khát thôi. Ngồi trong tù đó, nó không có cho ăn, nó không cho uống. Quý vị thành con quỷ đó, trong ấm thân đó, quý vị ngồi trong cái tù ngục đó, giống như là ngồi trong cái tù vậy mà không có nước, không có đồ ăn. Cũng giống như bên tù xứ Mỹ này, quý vị có cái cầu thư riêng quý vị. Nhiều khi khát quá mình chạy nó uống nước nó đỡ khát. Không có đâu. Cái gì chịu khổ, chịu cực chịu khổ về cái đói và cái lạnh. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta rất là từ bi, mà tới vào chùa nhờ mấy thầy mấy cô cúng dường cho mà ăn mà uống. Cái này người Tây phương không biết. Bây giờ mình ở nhà mình tự làm cái cúng đồ ăn cho người chết, thì như vậy nó có âm tuổi âm âm giới âm binh âm giới nó có tới không? Đương nhiên nó tới rồi. Những cái đứa trong vùng đó, những cái nhóm ở trong vùng đó nó sẽ tới nó ăn nó uống. Cái pháp cái gì giúp đỡ những người trong cái phạm vi mà quý vị có thể có cái khả năng giúp đỡ, người ta sẽ tới. Nên thì mỗi lần mình cúng như vậy là mình cúng cho hướng cho những người mình muốn giúp. Ai có thắc mắc gì khác không? Những người tới mà nhiều như vậy, nó nhà mình âm khí nó nhiều hơn mà có thể làm cho bệnh không? Có thể. Tại vì buổi chiều như vậy, ngày Trung Hoa nói buổi chiều sau 3 giờ đó, cái gì mà rửa chén hoặc là nấu nướng đó, thì nó có những cái tiếng động đó, nó làm cho tụ quỷ nó tới, tại nó đang kiếm đồ ăn, thời giờ nó đang kiếm đồ ăn, nó nghe tiếng động nó chạy tới, xong mình cho nó ăn, mình nó ăn không được đó, nó giận, nó sẽ làm cái gì bệnh. Ăn tùy người, ok, tùy trường hợp. Cái người ngạ quỷ đó, cái nhóm hà quỷ đó, họ cái nghiệp của họ là chịu đói chịu khát, thành ra họ thường xuyên bị đói khát. Thành cái gì có thể ngồi thiền được không? Cái việc ngồi thiền nó khó lắm, trừ phi cái vị được giúp đỡ. Bởi cái người Phật tử đó, bên nhóm Phật giáo chúng ta có pháp 49 ngày như vậy đó. Pháp 49 ngày là cái pháp đặc biệt để mà giúp đỡ những cái người mới qua đời, lúc mà họ khổ sở nhất đó. Đại đa số chúng ta đó, sau khi mà qua đời đó, không chịu đựng cái khổ, cái đói khát là sau khi chết, nó khổ dễ sợ. Thành ra cái việc còn sống đó, cố gắng mà tu đi để mà bớt cái chấp trước, cái ngủ ấm. Ngược lại, cái bên mà nhị thừa đó, bên nhị thừa đó, người ta đã thấy được cái không của cái bản ngã. Bây giờ họ chấp trước vào cái bản ngã nó không, cái quan điểm đó, họ chấp trước. Thì lúc đó cái bên nhị thừa đó, họ thấy được cái ngã nó không rồi, thì họ mới nói, à cái ngã này không, tôi không còn sợ, khổ sở, tôi chỉ thấy sung sướng. Tôi được an nhiên tự tại, tôi được an lạc, tôi được an lạc. Họ được cái cảnh giới đó, họ rất là chấp trước với nó. Nó rất là tự nhiên. Thành cái vị nghĩ tương tự như quan, nếu cuộc đời mình đó, mà quá khổ sở đi, quá đau đớn đi, mà tới một đạt cái cảnh giới mình không còn khổ sở, mình chỉ thấy cái sung sướng, thấy an lạc không, thì sao mà không chấp trước được. 7 năm trời thầy dạy rồi à, mỗi lần mà dạy một cái người, những cái người mình dạy thiền, dạy cái việc tu hành đó, à, thầy để ý thấy nhiều người đó, có cái tội như vậy đó, là tìm cái sướng, tìm cái an lạc của cái định. Tại cái được cái an lạc đó đó, à, được cái an lạc đó đó khiến cho họ đắc được cái giải thoát tạm thời làm bờ cho tất cả những cái khổ sở của họ. Bởi vì họ rất dễ mà chấp trước cái sự an lạc đó. Rất nhiều người bị như vậy. Nhất là cái nhóm, cái tụi mà tam thừa thiền đó, nó rất là đam mê cái an lạc của nó. Bởi vì gọi là ba si đố cổ. À, câu hỏi rất là giỏi. Làm sao mình thoát, mình không chấp trước cái đó. Cái cô nào nói là người nói là thầy mới nói đâu mà cả đi giả gì đâu mà chấp trước. Làm sao mình tránh bị cái chấp trước cái an lạc đó bây giờ? Thiền trì thì nói rất là rõ ràng, thầy nói là cái vị chỉ cần biết rằng là còn nhiều cái an lạc hơn nhiều, nó còn nhiều, cứ tiếp tục đi nó còn sướng nữa, nó càng ngày nó còn nhiều lắm. Đang cái vị đang có an lạc, cái vị đang có bây giờ nó chưa phải là tột đỉnh. Thành cái vị tu hành phải nhớ chuyện đó, phải nhớ rằng là có nó còn hơn nó nhiều nữa. Bên nhị thừa tội lắm, họ không được dạy như vậy. Họ cứ nghĩ rằng á, là tới đó là hết rồi. Bởi vì những người thầy nhị thừa đó không thể nào nói cái gì rằng nó còn hơn nữa. Tại nó còn hơn nữa là họ sẽ bỏ các thầy rồi đi kiếm chỗ khác là hơn. Làm sao mà ai mà cúng dường cho họ nữa bây giờ? Ai tới ủng hộ chùa họ bây giờ? Thành những cái người tu mà đại thừa đó, thành là cái người đại thừa đó, tu đại thừa không được chấp trước vào cái chùa, không được chấp trước với người tới ủng hộ cho mình. Nếu họ không thích mình nó bỏ đi không sao hết đó. Cái đại thừa nó khác tiểu thừa chừng đó thôi, bỏ đi thầy không nhận đâu, thầy sẽ trả thù sau này, kiếp sau thầy trả thù. Thành thầy khôn lắm, thầy khôn hơn cái vị nhiều. Thầy đợi cho cái người ta đi, ta qua cái chùa khác giỏi hơn chùa mình, thầy đợi, thầy khuyến khích người ta bỏ qua cái chùa khác giỏi hơn để người ta tu, người ta cái đắc giải thoát rồi thầy mới nói, con nhớ thầy không, thầy là cái người mà không có cầm chân con lại khi mà con gọi bỏ chùa, vì con phải cứu thầy chứ. Đời vậy, con qua đi giải thoát được rồi thầy mừng cho con được giải thoát là đâu phải chuyện của thầy đâu. hai bên thầy cũng lợi hết. Mà quý vị mà được ắt giải thoát là thầy có một phần trong sự giải thoát của quý vị. Nếu quý vị thất bại là thầy cũng có, cũng phải lỗi của thầy, mà quý vị thành công là cái công của thầy. Bởi vậy mình để nó đi một cách thoải mái, như là công đức mình vẫn tăng trưởng như thường. nó tưởng nó thắng khó mà thắng ông thầy này lắm con ơi. Con thấy thầy dạy con phải là tu không, mà dạy con làm thầy luôn nữa. Ta nói nhắc cái gì lại, lúc mà người phàm phu đó thì cái việc quý vị rất tự nhiên là quý vị chấp vào cái an lạc của cái định của cái thằng. Bởi vì chúng tôi khuyến khích quý vị đừng có chấp những cái chuyện đó. Thì nói một cái bí mật của vũ trụ này. Quý vị muốn biết bí mật á, không muốn biết thầy không nói đâu. Cứ tới cái chùa lớn hơn á, quý vị tới đó mà hỏi họ cũng được, không cần hỏi thầy. Họ cũng biết nhiều hơn thầy nữa. Nếu quý vị bắt ép thầy cũng nói một tí thôi. Kỳ quá. Cái thầy biết quý vị thành tâm á, thầy phải nói. Cái sự thật quá bí mật thầy không nhớ nói, là tại vì quý vị nghe rồi, quý vị thấy rồi cái nó chả có lời gì. Quý vị nghe xong đó, trời ơi, chừng nó thôi hả? Là thầy cứ rào lũ đón tới tùm lum tà la, cuối cùng nói một cái chuyện nó chả có ghê gớm vậy. Thầy mà cho cái vị bí mật này, cái vị không có được thất vọng nghe chưa, không ai tin thầy hết. Cái bà này nghe bà không hiểu nè. Bà gì hả? Bởi oái âm như vậy, nghe người tàu kia lúc mà cần lúc phần cái lực mà phần dịch mà quan trọng nhất của một tiếng đầu tiên hết, nó bỏ nó đi vậy. Thất vọng ê chề hả? Cái bí mật mà quý vị muốn, bí mật là cái gì? Có một cái bí mật. Bí mật là như vậy nhỉ? Nếu như quý vị muốn được nhiều an lạc hơn bây giờ mình có này, nhưng bây giờ quý vị có được an lạc rồi, muốn được an lạc hơn thì cần làm cái gì? Okay. Tạo nhiều phước đức. Ok. Đây là cái điều kiện tất cả mọi trình độ. Là cái gì? Nghe nói quý vị mà nếu mà muốn được an lạc hơn nữa trong lúc tu hành á, đừng có sợ khổ sợ hơn. Quý vị muốn an lạc hơn lúc mà quý vị tu phải chịu đựng cái khổ sợ hơn lúc trước. Nếu quý vị mà không chịu á, không dám á, chịu đựng khổ, chịu đựng sợ hơn lúc trước đó, lúc bây giờ đó, thì cái gì khó mà tiến bộ. Có những cái người nó nói, tôi chỉ tới chỗ này tu tại nó sung sướng thôi, những cái loại hạng người đó, nó đang thụt lùi. Mà không biết. Những cái hạng người đó, nó bị cái thoải mái sung sướng tạm bợ đó mê hoặc mà không biết. Tất cả mọi trình độ. Từ ngày nào đó mà quý vị nói là con tu hành mà cực khổ đủ rồi, con muốn thêm nữa là xong đó. Thầy quý vị dạy cái gì cũng được. Nhưng thầy đó sẽ nói cái gì, con đi qua chỗ khác tu. Nhưng thầy mà giỏi sẽ nói con đi qua chỗ khác. Hoặc nó đi mình không giữ chân nó, giữ làm cái gì, đâu muốn hại nó đâu. Bởi vậy cái vấn đề đó là một cái vấn đề lớn lao nhất, nên khi nhị thừa mà họ không biết Thế thành các vị biết không? Thầy thấy những cái người nhị thừa đó, họ tu đó, mình thấy đó, cái sự chấp trước về cái an lạc đó, cái sung sướng đó, nó rất là vi tế, họ không biết luôn nữa. Họ có chấp trước nữa. Thành khi mà họ họ đoạn được, họ liễu được cái ngã của họ, họ còn cái chấp trước rất là vi tế, họ không thấy được luôn nữa. Thành cái gì biết không? Bên nhị thừa đó, người ta đó có một cái chấp trước nó rất là sâu kín, rất là thầm kín ẩn, và họ chính họ không biết nữa. Là họ không biết, là họ rất chấp trước về cái an lạc, họ không biết rằng họ sợ khổ. Có ai sợ khổ? Ai mà sợ khổ đó là tiểu thừa. Cái việc còn sợ khổ á, thứ nhất á là cái gì là gọi là ba si đố cố, thứ nhì là cái vị trí là nhị thừa thôi. Thành cái bên đại thừa chúng tôi đó, và cái vị là gọi là tiểu căn hạ căn. Cái đây là cái thử thách đầu tiên quý vị. Thầy hỏi quý vị có sợ đau không? Cái tu là mình thấy là mình công nhận là mình sợ khổ. Tu là phải công nhận, mà biết phải thấy cái chỗ sợ khổ của mình ở đâu, và mình tu để mình bớt cái sợ đó. Bây giờ Đức Phật mới dạy quý vị phải tu cái bố thí vô úy. Thì hiểu chưa? Cái vô úy là các quý vị phải cần tu nếu quý vị muốn đạt tới trình độ cao. Tu nhị thừa không thấy được cái đó. Hiểu chưa? Hả? Hiện đi. Nhị thừa đâu có dạy được cái vô ý đâu, bố thí vô ý đâu. Tại vì ai cũng sợ cái khổ đó hết á. Thành mình cái đó rất thầm kín, ai cũng giấu ăn nó. Tôi đâu có sợ gì đâu, tôi là chiến sĩ. Và chính vì Đức Phật thấy được cái đó rất là thầm kín trong quý vị, thành Đức Phật phải dạy quý vị là phải bố thí. Bên đại thừa phải bố thí vô úy. Thầy mới cho quý vị bí mật thứ nhì. Cho tại vì cho cái bí mật đầu tiên quý vị không coi thường đó, thầy mới cho cái bí mật thứ nhì cũng coi thường nó luôn à. Cái gì?
Giác ngộ đó. Tu đó giác ngộ đó.
Võ gia truyền của mình. Thành trả lời, quý vị mà không có phóng sanh được à, tại vì lỗ sáng rơi là phạt quý vị nếu mà đi phóng sanh quá nhiều. Ok, ngoài đó là không được, nhưng chính phủ không cho phép. Quý vị là không có tiền mua gà, mua vịt để mà phóng sanh. Nãy thắc mắc gì khác không? Thế cái việc của mình có đủ đầy đủ cái đồ nghề không? Quý vị biết không? Vì vậy, quý vị mà học cái thủ nhãn là lên núi tu nó đầy đủ, cũng giống như mình nó không thiếu thốn gì hết đó. Là quý vị vẫn tu cái thủ nhãn mà lên núi mà tu thủ nhãn đó, là vẫn tu cái vô ý, bố thí vô ý như thường, mặc dù mình có mua gà mua vịt gì hết, mình không cần tiền nữa. Thì họ tu như vậy là họ thiếu thốn, họ tu không có đầy đủ. Còn nếu mình cứ mình mà lên núi mình tu mình cu là mình đầy đủ, mình muốn có thiếu gì hết, dễ sợ như vậy. Mình không thiếu một cái pháp nào hết, dễ sợ như vậy. Cái pháp mình tu đó nó đầy đặn hết, nó không thiếu một cái gì hết á. Thành họ lên núi họ tu mấy chục năm không bị kẹt. Mình lên núi mình tu mấy chục năm mình thành Phật. Thành cái sự khác biệt là sao? Nhị thừa với đại thừa, sáng cái nhị thừa và đang giúp họ để mà giải thoát cái sự chấp trước của họ, nhưng điều nó chậm lắm, nó rất là chậm. Triệu kiếp sau không tới, mày nhớ nợ tao không? Nó mới nghe lời, giờ nó chưa nghe lời, tôi bắt nó nợ. Cao tay nó nói chứ đâu có để nó gạt mình được. Nó tham mà, tham cái này, cho mà lấy đó. Kiếp sau ta đòi xong là lấy tiền lời luôn nữa. Bởi vì mấy cái đứa mà tiểu thừa nó tới, nó như Thích La nó tới, nó đòi nó thiếu tiền thầy. Nó kinh bơ, nó sao? Tụi nó rung đùi, nó khói, thì cái tụi đại thừa nó dốt dễ sợ. Vẫn có phước như thế, ăn phước, có phước như thế. Thành ra cái việc nhìn những cái đứa đó mà nó sợ đau, nó sợ nó ham sướng, là cái đứa đó là căn cơ, nó chỉ là tiểu thừa thôi, dạy nó chưa được. Rồi có một cái nhóm thứ ba, kinh tâm kinh này á, là dạy cái pháp này, dạy cho cái nhóm thứ ba này, là cái nhóm mà Bồ Tát đó chưa giác ngộ, trên đường giác ngộ thì chưa giác ngộ. Thành ra nhóm Bồ Tát này đó, mặc dù không có chấp trước nặng nề như bên nhị thừa, nhưng đều phải khuyến khích cho họ, để cho họ tiếp tục tính hơn, tinh tấn hơn một tí. Tụi nó lười. Cái nhóm Bồ Tát này á, nó không phải nó dốt, nó lười dễ sợ. Dạy nó thủ nhãn dễ hơn, xong nó nhiều quá. Thành trả lời tóm tắt lại cái câu hỏi làm sao mà tránh kẹt vào cái à chấp và cái an lạc đó. Đầu tiên hết, người thầy thì dạy cho quý vị, nhắc cho quý vị biết rằng nó còn có nhiều cái hay hơn nhiều. Và quý vị muốn tiến tới thì quý vị phải chịu khó nhìn tới cái sợ đau của mình và cái lười của mình. Thì chắc chắn đệ tử thầy không có ai có vấn đề như vậy hết. Tại sao quý vị cười? Những cái người mà đệ tử họ nhập đời tập nhập của thầy đó, dùng cái ba la mật để mà tu, pháp ba la mật để mà chế phục cái sợ của mình, thì cái đó nó quá tổng quát đi. Đối với thầy nó còn chính xác hơn một tí, đích xác một tí là mình đừng sợ cái đau, đừng có sợ bị lỗ, bị thiệt thòi. Tu mà cứ sợ thiệt thòi, tuy giờ thiệt thòi tốn thì giờ, cái gì sợ là mất tốn thì giờ là một cái chuyện lớn lao, rất tổn thất rất lớn lao, đúng không? Ai nói tôi không có thì giờ? Thứ nhì, cái vị sợ mất mặt, không ai có vấn đề này hết. Lúc cái vị tu thì còn sợ cái gì nữa? Sợ mất cái gì? Sợ mất ngủ. 7-8 giờ sáng là quá, 7-8 giờ sáng mới dậy là quá sớm đi. Còn nói về thức dậy 3 giờ sáng vậy, cái đó là điên hay sao vậy? Ủa thầy tưởng thầy điên hay sao vậy? Cái gì còn sợ gì nữa? Sợ thầy, cái này hoàn toàn không đúng. Còn sợ gì nữa? Sợ đau. Sợ vợ. Cái đó hoài qua là có, trí huệ. Sợ vợ, cái vợ là khôn chứ không phải là sợ mệt. Vợ không có tính. Mất tự do, muốn làm gì phải xin phép thầy. Không sợ gì nữa? Sợ gì nữa? Nói thầy coi. Mất cái thoải mái. Sợ mất thoải mái. Ăn không đủ, ăn ngon, đồ ăn nó không được ngon theo ý mình, sợ không được thương. Đối với thầy nó rõ ràng mà không ai thấy được cái đó nữa, có một cái nó rõ ràng dễ sợ. Ở Việt Nam có cái câu là của chùa, là Việt Nam có câu mình nói là của chùa gì vậy nữa. Việt Nam mình có trí huệ chứ sợ, mấy thầy Việt Nam có trí huệ chứ sợ, của chùa. Tha hồ mà sai. Cái nhóm thứ ba mà muốn dạy là cái bỏ chấp trước cho cái ngũ uẩn đó. Quý vị thấy đó, nó nhiều như vậy. Cái Bồ Tát đó lười, mà cái loại chấp trước cái lười này nó rất là vi tế, họ không thấy. Và những ngài hư vân đó, một cái đại Bồ Tát đó, tới trình độ nó vẫn bị kẹt như thường, nó dễ sợ như vậy. Thành tức cười lắm, đại thừa mà tức cười lắm. Ông thầy mới thấy được, nó thôi bây giờ con phát cái nguyện làm tổ sư đi con. Ông thầy nói thì mình làm sao mà tổ sư. Ông thầy thấy nhắc con nhớ, mày là tổ sư không được nhát nghe chưa, không được lười. Nó rất là nhỏ, nó nhỏ không sao hết. Cái này cái vị thế của mình, cái lười nó phiền dễ sợ. Phải năng ngàn của mình nó cũng được lười như vậy đó. Không được lười. Ví dụ cái tưởng đâu chứ, cái này là chỉ dạy cho tà gia không, là xuất gia. Cái gì không được lười, nói hư vân đó, không được lười, nó cố gắng thôi. Nhắm mắt thì khoan. Mở mắt mới thấy đường mới đi. Là cái lúc mà tối mà trước khi mình chấm dứt mình tụng cái lời dạy của ngài Phổ Hiền đi vậy. Đại thừa mình tuyệt vời lắm. Cái gì đọc cái đời nó có hiểu ý nghĩa của nó đâu, tại nó có từng cái trình độ, ta nghe, ta phải nhớ. Ai thắc mắc gì không? Đừng có lưới. Đừng có nghe mấy bà già mà nói là tôi không muốn thêm an lạc nữa. Ai thắc mắc gì không? Có cái kể câu chuyện cho quý vị nghe. Có một câu chuyện kể câu chuyện nghe về cái tu cái ngũ uẩn. Có một cái ông tại gia đó, ông nó đi tàu mà bị tàu đắm và tất cả mọi người chết đuối hết, chúng mình ông được thoát, được bơi về bờ. Thì tới lên đất liền đó mà không có gì nữa, thành ra phải đội mang khố, đội khố đó. Nghèo, tại vì mặc áo nó khổ hành như vậy đó. Thì cái người thành phố đó thấy ông này mới tưởng ông này là A-la-hán. Tại sao? Ăn mặc khổ hành như vậy, thành tới lực là cúng dường. Thì ông đó cũng tưởng, nếu mà người nghĩ như vậy chắc mình thiệt sự mình A-la-hán rồi, mình đắc giải thoát rồi. May cho ông là có một cái người quen ông từ xưa rồi, bây giờ đã đắc A-la-hán quả rồi, tới nói cho ông biết. Nói là ông á không phải A-la-hán đâu, mà cũng không có trên con đường tu A-la-hán thế nào đó. Cái này là phước báo lắm. Tôi nói cái việc cái đó là chuyện quý dễ sợ lắm. Tâm tiếp. Tại vì người A-la-hán đó không có lộ diện ra, nói cái âm thanh thôi. Thành cái mà dùng cái thần thông nó âm thanh để cho cái người tài gia này nghe như vậy. Thì người tại gia là tưởng là con nghe không trung nói như vậy, tưởng đây là một cái người thiên thần tới dạy cho mình. Mới hỏi là này ông thần, có ai làm A La Hán có thể dạy tôi trong thế gian này không? Ai kiến thắc mắc gì không? Thành thầy cái thắc mắc, đọc cái chuyện tới đây thầy thắc mắc. Nhiều người ta đi tu tại vì bạn bè giới thiệu ông thầy, hoặc là nghe ông thầy đó nổi tiếng mà tới mà tu, chứ không ai nói là thì muốn thầy mà đã đắc giải thoát để dẫn đường mình đi tới con đường tới cái chỗ giải thoát. Thì quý vị thấy cái người, tại gia này rất là có phước. Muốn giải thoát phải phải tìm con người, cái người mà bà biết đường đi giải thoát, con đâu phải học bất cứ ai đâu.
Ai muốn đi học mà làm giàu á, muốn đi học á, muốn giàu thì tới mấy cái đại học rất giỏi để mà học để làm giàu. Muốn học, muốn hát cho hay đi kiếm nữa. Còn ngược lại mà muốn đắc giải thoát thì tới cái chùa mình gần nhà cho nó tiện. Chúng tôi tới Bô Sa để mà giảng kinh. Mỗi lần lái như vậy á, một chiều đi 45 phút. Rồi mấy người Việt Nam ta nói, con thích nghe Pháp thầy dễ sợ lắm. Nhưng đều không có tới. Tại sao? Nó xa quá, 45 phút nó xa quá đi. Mình phải tới nhà họ, chứ họ không tới chùa mình. Cho họ cái tới chùa mình nó xa quá. Họ không chịu cúng cho thầy cái chùa. Tại vì sợ mất tiền. Rồi cái khổ tâm của thầy. Thì cái vị A-la-hán đó mới nói trong không trung trả lời rằng ở cái thành Tỳ Sa La Vệ đó, xá vệ đó, có Tỳ La Thì xá vệ đó, có một cái ông A-la-hán của A-la-hán tên là Đức Thế Tôn. Quý vị thấy cái người tại gia đó phước dễ sợ. Khiếp không? Phước quý như vậy đó. Là không phải chỉ kiếm một người A-la-hán không, mà kiếm một người thầy của A-la-hán. Dễ sợ. Tại vì cái người A-la-hán chỉ chắc biết cách để mà dạy cái vị trở thành A-la-hán. Thành tốt hơn cái phước là cái vị kiếm cái người đã từng đào tạo A-la-hán tới đó mà tu. Người đó, cái người tại gia này lập tức bỏ hết tất cả, đi lặn lội đường xa tới, một ngày tới được cái thành xá vệ. Quý vị thấy cái câu chuyện cho quý vị thấy cái người này phước báo người ta cao dễ sợ lắm. Nó phí thì giờ. Thì lúc mà tới thành xá vệ thì lúc đó Đức Phật đã đi ra ngoài đi khất thực. Tấm 120. Cái ông là tại gia này tới xin ra mắt Đức Phật. Thì người ở chùa đó rất là tử tế, họ nói thôi ông từ xa tới ông tắm rửa cái đi, rồi ăn uống tí, nghỉ tí, rồi Đức Phật đang đi khất thực khoảng chừng nửa tiếng nữa ngày sẽ trở về, tắm rửa sạch sẽ tí. Ông này cũng nói không được, tôi là tôi đi tới đây trong đường đi tôi không nghỉ, tôi không có ngừng lại, mà tại sao? Tại tôi sợ là chừng không biết ông thầy ông có thể chết hoặc tôi chết mà chưa học được, thành ra tôi sau khi tôi gặp ông thầy tôi mới chịu nghỉ. Ai có cái thái độ như vậy không? Trong hầm một đời mà Pháp có khác. Thế cái ông tại gia này lập tức chạy rượt theo Đức Phật, gặp Đức Phật mọi người nó rung. Tại sao? Cái oai nghi Phật nó rất là trang nghiêm. Xích tới gần cái lưng cong xuống với cái lòng cực kỳ cung kính. Thầy cũng gọi là Phật. Đôi lúc mà thầy giảng cho người Tây phương đó, tại sao thầy bắt chúng tôi phải xếp bằng hoài vậy? Sáng tới là thầy bắt tôi xếp bằng, tới ngồi nghe kinh buổi chiều này thầy cũng bắt ngồi tới xếp bằng nữa. Chân tôi nó đau quá. Thầy mới nói những người tới nghe thầy giảng kinh đó, 2 năm 3 năm mới chừng mới hết đau. Nếu cái việc dám tới được 2 3 năm liên tiếp sẽ biết. Đó sẽ khác biệt giữa người mà có phước và người không có phước. Sao thầy ơi, thầy sao mà thầy bắt con làm cái chuyện khó khăn không à? Cái đó không phải lỗi của cái gì mà lỗi của Ngài Tiên Hóa. Cái gì thấy không? Thầy đâu có trách Ngài Tiên Hóa đâu. Thầy chỉ nói là khi mà thầy phát nguyện dạy học trò đó, ý như Ngài Tiên Hóa gửi mấy người giỏi một tí tới cho thầy đỡ khổ. Không có đâu. Tại sao như vậy? Thì không bao giờ than phiền. Tại sao vậy?
Tại vì thầy không tăng thiền tại sao thầy không sợ khổ, và thầy cũng không phải lười. Tới đảnh lễ Phật,
đảnh lễ xuống chụp cái chân là ngay.
Nó là dạy con đi, dạy con đi. Muốn chừng đó thôi, cực khổ thì muốn được dạy thôi. Lúc này lúc là quý vị tự kiểm điểm lấy, chứ không phải lúc mà nhìn mặt thầy, nhìn nó rốn mà nó ngồi xuống móc 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 con tay vào lỗ rốn xong rồi ai đó cần đây là đệ tử của thầy Hiền Trì. Ông này hay vậy, chụp cái chân Phật rất 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 là táo bạo, chụp cái chân Phật nói chạy tôi đi, dạy tôi đi. Một mặt là sợ ông thầy oai nghi dễ sợ, mặt khác là dạy tôi đi, tại sợ chết, sợ ông chết trước khi mình nghe nó phí đi, nó uổng cuộc đời mình. Hiểu cái ý cái tế nhị của cái câu chuyện. Bao giờ cung kính cho sợ để mà hiểu cái không bao giờ quên cái mục tiêu của mình, con hiểu không? Tới mà rõ ràng tôi muốn học cái pháp. Ai thắc mắc gì không?
Tiếp tục.
Phật đuổi đi. Phật mới nói là con tới trật giờ rồi, tại vì thầy tao đang đói. Đừng có nghĩ cái này Đức Phật là vẫn chấp trước vào cái nhục thân mình. Không có. Cái này là mấy cái thử thách. Hiểu không? Tôi nghĩ là tôi, con đã luân hồi quá lâu rồi. Con đã luân hồi quá lâu rồi. Mà có ăn đi nữa đó. Con đã nhận, có ăn được rồi. Nhận được đồ ăn rồi. Nhưng đừng biết lúc nào mình chết. Thế nào yêu cầu Đức Phật dạy con. Để mà đắc giải thoát. Ý nghĩa là vậy, ý nghĩa là đồ ăn nó không quan trọng, thoát cái luân hồi mới là quan trọng. Bà không có cười, bà nói không, tao đói mà, tao đang đói mà. Đức Phật rất là từ bi, Đức Phật dạy người như vậy. Ông Phật biết đó là ông này thấy tao một cái người sung sướng. Nhưng đều cái tâm nó đồng, nghe pháp chưa được.
Ai thắc mắc gì không?
Là nó quá kích thích, tâm nó bị kích thích, làm sao mà nghe pháp được? Muốn nghe pháp cái tâm nó phải bình thản. Có nghĩa là sao? Khi cứ bị nghe pháp á, tâm mình phải nó bình thản, nó bình yên. Nó ngược lại, nếu tâm mình không bình yên nghe pháp, nó sẽ tự động nó sẽ bình yên. Quý vị thấy cái bài học nó nhiều, cái bài học một cái câu chuyện nó có nhiều cái ngụ ý vậy sao? Cái bài học nó rất 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 là tế nhị, mà cái gì thì chú ý mới học được, mới hiểu được cái ý nghĩa của những cái câu chuyện này. Cái trong kinh nó giảng là, mặc dù như vậy, cái ông tài gia này nhất định là xin được dạy chứ được. Tấm 34, Đức Phật mới dạy. Ngài dạy rằng thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, cảm xúc được là chỉ là cảm xúc được thôi, nhận được chỉ là nhận được thôi. Nghĩa là sao? Có nghĩa rằng thấy chỉ thấy, nghĩa là sao? Khi mà trong cái vị thấy đó, trong cái thấy đó, đừng có với nó. Nghe, đừng có với nó. Hiểu, đừng có với nó.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là quý vị không có ở đây, cũng không có trong cái kiếp này, trong thế giới này, cũng không có quá cái thế giới này, hoặc cũng không có ở giữa đang đường đi giữa hai thế giới.
Thầy biết bây giờ là tới 2 tiếng đồng hồ rồi. Quý vị vừa mệt rồi vừa nóng nữa. Thầy muốn ép quý vị.
Nghĩa là sao? Thầy hiện trì muốn dặn nghĩa cho quý vị nghe. Quý vị không ở với nó. Nếu quý vị không ở với nó thì quý vị không kẹt ở kiếp này, không kẹt kiếp sau và không kẹt ở giữa đứng chân. Cái đó là cái liễu cái khổ. Thì quan trọng là không có với nó. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Đừng với nó. Làm sao mình ở với nó? Tại sao mình ở với nó?
Tại mình
chấp. Có nghĩa là muốn không nó, mình không nó làm sao bây giờ? Là nó tới cũng được, nó không tới cũng được. Mình nói chung mình chấp hoặc có hoặc không. Quý vị để ý cho coi, cái chấp trước mình hoặc mình chấp có nó hoặc mình chấp không có nó. Có chiếc xe.
Cô nói là không có tiền, thầy nói đừng có nhắc thầy cái khổ sở của thầy.
Cái mà có là cha hàng mà có chiếc xe.
Mình xua đuổi người ta, mình từ bỏ người ta, làm cái loại không có.
Chấp trước hay không có. Mình ghét người ta thành mình đuổi người ta, mình giết người ta. Nhớ không? Mình không thích người ta thành mình đuổi nó đi, hoặc là mình rời người ta. Cha hàng như mấy ma, gặp ma mình đòi giết. Cái này là tham, cái này là sân. Dễ sợ không? Và cái có cũng không có, mà cũng không có tham, không có giận, thì còn cái si của mình. Dễ sợ không?
Thì còn cái gì vậy thầy? Nếu thầy không có cũng không, mà không có cũng khó, không có cũng không không, thì còn cái gì?
Trí huệ. Chị Hè là chị Hè giải thoát rồi. Giải thoát rồi, mình gọi là chị Hè. Nói không được, con tới con giải thoát con mới hiểu được cái giải thoát là cái gì, không thể diễn tả được. Nó không có, cũng không không, cũng có giữa, con cũng không không nữa. Nó gọi là trí huệ, gọi là giải thoát.
Không thể nó mô tả được, nó rất là sung sướng.
Cái gì? Chứa, thì thứ đó mới đâu nó, cái giải thoát nó có nhiều cái trình độ.
Phật giáo mà cái giải thoát nó có nhiều trình độ lắm. A la hán trình độ thấp nhất đầu tiên,
càng ngày nó càng cao lên.
Cái người tại gia này, Bà Hiya nghe một cái lập tức chứng đắc A la hán của. Sau này Đức Phật hoài ông Bà Hiya này là đệ nhất về hiểu pháp, lập tức chứng ngay lập tức, lẹ nhất. Hiểu pháp lẹ nhất, thấu đạt lẹ nhất.
Sau khi cái vị đắc giải thoát, cái vị làm cái gì? Sau cái vị làm sao? Cái vị làm gì? Không biết.
Xin cạo đầu.
Tôi hỏi tại sao ông ma nó giết nó? Rất cái đợi, tao nói. Tao đâu có thì giờ.
Mấy cái người tại gia, nó nói với bẩm bà già, nó là mẹ đừng có xúc gia nghe mẹ.
Có trí huệ vậy đó.
Có y bác chưa? Ông chị nói chưa? Nghe thấy đi lấy đi. Đi. Lúc này quý vị không biết sự thật á, là Đức Phật á nói thôi con đi lấy cái y bát này. Thiệt ra lúc đó Đức Phật đói buồn quá rồi, nói thôi con đi chỗ khác để ta kiếm đồ ăn cái đó. Mấy đứa tàu
có một cái con quỷ nó giết. Tại sao con quỷ nó giết ông? Tại sao con quỷ nó giết ông á? Tại sao như vậy? Có người hỏi tại sao con quỷ nó giết. Trả lời sao? Quý vị tưởng gì thầy cũng biết hết hả? Trả lời thầy không biết. Tại sao phải biết làm cái gì? Thầy tại sao để trong cái kể nó làm gì? Thế là tại kể, tại thầy không biết thầy mới kể. Nếu mà thầy biết thì kể làm cái gì? Tại sao con quỷ nó giết? Mấy người tàu dở vậy. Mấy quỷ nó không bao giờ nó ghen tức hết á. Người phụ nữ mới ghen tức. Thấy nó tiếc quá. Ai thấy tiếc không? Ai thấy là không biết. Tại sao vậy? Quý vị chấp vào cái đứa A-la-hán. Nghe có hiểu không? Ta hiểu ý thầy không? Cái chứng minh cho cái vị thấy cái vị phải là A-la-hán. Cái người mà tốt thì nói ông này A-la-hán, không được giết ông. Người ma quỷ thì nói ông này là A-la-hán, mình phải giết nó. Thành Đức Phật mới dạng nói là pháp nó không ít cũng không nhiều. Nói 1,000 câu có thể có nhiều câu nó không có ý nghĩa. Chẳng thà một câu thôi á mà có một cái mình được đắc giải thoát, đây là đại thừa. Cái đại thừa mình tu không phải để quý vị học tất cả những kinh điển, những cái lý thuyết, nghe cho thầy rõ ràng. Dạy đại thừa quý vị không phải để dạy hết tất cả. Nhiều người quý vị thích học thiền hơn, nhiều người thích tu tịnh độ thì dạy cái niệm Phật, có người thích mật tông thì dạy quý vị thủ nhãn, cũng phải dạy hết tất cả. Thành ra cái đó dạy là dạy quý vị nghe cái đó để quý vị đắc được cái sự giải thoát. Như khi dạy thiền, như khi dạy tịnh độ, như khi dạy mật tông, thành con đường đi đó, thành con không quan trọng quý vị nhất thiết phải đi mật tông, thiền hoặc là tịnh độ. Cái câu cuối cùng đó mà giúp quý vị đắc giải thoát mới là quan trọng. Cái bài học cuối cùng mà giúp quý vị đắc được vãng sanh đó mới là quan trọng. Có ai thắc mắc gì trước khi chúng ta ngừng lại? Thầy quý vị biết không, cái đại thừa mình dạy là một câu thôi. Mấy thầy giỏi dạy một câu thôi. Ngài Tiên Hóa chỉ dạy thầy một câu thôi. Ngài Tiên Hóa, ngài gặp thầy, ngài chỉ dạy thầy một câu thôi. Dạy là xong. 10 năm sau thầy bắt đầu mới hiểu, rồi bỏ 10 năm nữa để mà có thử mình tu đó thì nó là sao? Thì chắc phải cần 20 năm nữa mới hiểu được. À phải ý nghĩa đó là cái gì? Một câu thôi. Rồi hứa công đức.